Nhưng ngày hôm nay là ngày đại lễ của vị Lê Pháp, là ngày đại lễ siêu thăng tháng 7 hàng năm. Đại diện cho vị Lê Pháp, chúng con cầu xin một đấng nào đó ngự về ban cho chúng con một thời pháp giảng để mà hỗ trợ chỉnh hóa cho trần xác cũng như linh căn trên bước đường tu tập và hành đạo theo pháp môn vị Lê Pháp. Cầu xin các đấng. Cậu là thị giả có phải không? Được rồi, thị giả về tiếp xúc, xin lỗi nha, tôi không nói thị giả của ai, nói lên người ta lại nói mình bán đạo, mình không nói đâu. Đây là thị giả của đấng chủ vị của vị Lê Pháp. Chào ngài thị giả, sáng một sáng.
Chào.
Ngày hôm nay ngài thị giả về có cái điều gì mà dạy cho chúng tôi trên bước đường tu tập và hành đạo của vị Lê Pháp, xin hỗ trợ cho chúng tôi một thời pháp giảng nào thị giả. Kính chào các chư huynh đệ đạo hữu vị Lê Pháp. Thị giả tôi ngày hôm nay được phép vinh hạnh mà đáo lai Phật đường, xin có đợi lời chia sẻ trên con đường tu tập và hành đạo của vị Lê Pháp cũng như của tất cả các phần chánh căn. Trong mỗi bước tu tập và hành trì, cái điều quan trọng và cần thiết nhất là cái sự tận trung và tận hiếu, sự định tĩnh tâm hồn và cái sự chấn chỉnh đạo đức nhân tâm. Mỗi một con người có rất đủ thời gian, địa điểm và hoàn cảnh để tu tập. Tất cả các phần chân căn trong cuộc đời các bạn đều đã được mở ra một hướng để cho các bạn tìm về với cội nguồn của mình. Nhưng bởi vì các bạn còn vô minh, chưa chịu nhìn thấy, chưa chịu nhận chân, cho nên các bạn mãi còn siêu lạc trong bể khổ. Một con người có phần chính căn thì tất cả những phần chính căn đó luôn luôn tỉnh táo và minh bạch, và sẽ hộ trì gia hộ các bạn, đưa các bạn về đến nơi mà mình muốn. Nhưng mà ngặt nổi có nhiều phần, nhiều con người có phần âm căn, và những phần âm căn đó là cái bức màn vô minh che phủ để làm mê mờ tâm thức của mỗi một cá nhân. Và mỗi một con người như vậy, khi mơ mờ tâm thức thì đi theo cái thị dục bình thường để mà siêu lạc trần miền, để trả nợ trần ai của một kiếp trần, và đồng thời để trả chướng nghiệp tiền căn, và đồng thời để trả nghiệp chướng của cửu quyền tập tổ tông đường. Vị Lê Pháp đã hỗ trợ cho các phần linh cách mỗi một năm siêu thăng cửu quyền một lần. Âm siêu thì dương thới, cửu quyền được siêu thăng thì những vong hồn còn lại chưa được siêu thăng, họ sẽ bắt buộc phải khép mình vào trong kỷ luật, vào trong trật tự, để họ mong muốn rằng một năm sau nữa họ được siêu thăng. Và chính vì vậy mà những vong hồn sẽ không dám quậy nữa ở trong cửu quyền thất tổ, trong tập tổ tâm đường. Thì các bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi mà những phần âm đều dừng tay đao tay kiếm? Các bạn có biết điều đó không? Thì tất cả những con người mà còn vô minh ở trong căn nhà đó, trong tộc tổ tông đường đó, sẽ dừng lại sự vô minh của mình. Bởi vì cái sự vô minh của các bạn được cộng thêm bởi ngọn lửa vô minh của các âm phần. Cái sự vô minh của một phần chân căn, của một âm căn, cộng thêm với cái sự trì níu, cái sự chèn ép, sự đè bẹp của cửu quyền thất tổ. Những linh phần, linh cách của chúng ta mượn bụng cha mẹ mà đầu thai là một con người ở cõi trần miền. Chúng ta luôn luôn vấp phải sự đố kỵ, sự sân si, sự sân hận, sự ghét bỏ, sự xa lánh, sự cách biệt của cửu quyền. Đa số tất cả các bậc tập phụ cửu quyền thất tổ đều không ưa thích những phần linh tử, nếu là cửu quyền thất tổ vô minh. Còn nếu cửu quyền thất tổ mà biết tu thì sẽ hết lòng yêu thương và ca ngợi những phần linh tử làm con làm cháu của mình. Cho nên nó vấp phải hai cái dòng trở lực, một là cái dòng trở lực của cửu quyền thất tổ, hai nữa là cái dòng trở lực của nghiệp chướng tiền căn và hiểm kiếp của mỗi bản thân, của mỗi con người. Thì nếu mà ta vén được cái màn vô minh che phủ, khi mà ta không còn để cho ta vô minh nữa, ta thì ta sẽ không còn trôi lạc trong bể thảm luân hồi. dứt khoát nêu mà các phần linh tử mà chịu tìm về nguồn cội của mình, các phần linh tử chịu chọn một môn pháp, một đường hướng để tu tập và hành trì theo chính căn, thì dứt khoát những phần linh tử đó sẽ được sự ứng cứu, sự trợ lực của pháp môn tùy thuộc, của pháp môn mà các bạn đang theo đó. Thì khi mà cái phần thân căn, cái ngôi nhà tâm thức của các bạn được mở cửa, cái phần thân căn của bạn, các bạn mới tìm về được. Tôi lặp lại lần nữa, khi mà các bạn biết tu tập theo một pháp môn, nhận cái năng lượng hộ trì gia hộ của môn pháp mà các bạn đang tu theo, thì ngôi nhà tâm thức của các bạn mới được mở cửa. Và khi nó mở cửa thì cái sự vô minh sẽ lìa ra và cái sự tỉnh táo sẽ tìm về. Và lúc đó các phần linh căn chính chủ của các bạn mới nhập về được thân căn. Tôi nhắc để các bạn nhớ điều đó. Bất cứ là môn pháp nào đương nhiên nó phải là chính cách thì phần chính cách mới về theo. Còn nếu các bạn đi theo một tà pháp thì các phần linh tử chính cách không bao giờ về cùng các bạn, chỉ có âm căn mới về cùng các bạn. Và chỉ có âm căn sẽ là ngọn gió thổi cái ngọn lửa, bùng nổ cái ngọn lửa tham sân si hận ở trong người các bạn, để cho cái sự vô minh của các bạn sẽ lên ngôi, và để cho chánh căn của các bạn lùi xa ra hàng vạn dặm. Các bạn nhớ kỹ điều đó đi. Cho nên tất cả những phần linh tử mà có những cái phần linh căn, những phần linh tử ở cõi trần miền này mang một trần xác luôn luôn phải nên tỉnh táo để truy tìm một cái nơi chốn để tìm về, để tu tập, để hành trì theo một pháp môn nào đó. Có tu tập, có hành trì theo pháp môn thì cái cánh cửa tâm linh mới được mở, và lúc đó phần chân căn mới tìm được về. Nếu vĩnh viễn mà ta không khai mở được thân căn, nếu vĩnh viễn ta không tu trì theo một pháp môn nào đó thì ta không có cái lực hỗ trợ để có thể khai mở ngôi nhà tâm thức, để có thể thanh lọc những cái cảm giác xấu, những cảm xúc xấu, những cái tính cách không tốt đẹp, thì lúc đó phần chân căn không thể tìm về. Phần chân căn chỉ tìm về trong một cái trần xác đã được gột rửa bụi trần, đã được tắm gội sạch sẽ, đã được chuyển hóa, đã được dịch chuyển, đã thay đổi, đã cọ sát để được trở nên tốt đẹp hơn cái phần đời đã qua của chúng ta, thì lúc đó phần chân căn mới có thể tìm về được. Những con người mà cứ suốt đời hết cái thời điểm này tới đời thời điểm khác cứ gặp toàn những ách nạn, những trở lực, thì càng gặp ách nạn thì lại càng sân si phẫn hận. Càng sân si phẫn hận thì ách nạn lại tìm về. Nó gọi là cái sự tương tác của hai dòng năng lượng xấu. Các bạn biết gì đó đi. Sự tương tác của hai dòng năng lượng xấu. Hai cái dòng năng lượng nó chẳng khác nào, một bên là một ngọn lửa và một bên là ngọn gió. Ngọn gió đẩy cho ngọn lửa lên cao. Thì nếu những người nào tâm thức còn vô minh mà không chịu tu tập thì đánh thức cái dòng âm căn, cứ mỗi lần sân si phẫn hận uất kết là lại làm như là cái ngọn gió để mà xô thêm vào, làm cho cái đống lửa tàn tro còn âm ỉ sẽ bực cháy lên, và âm căn sẽ tìm về với các bạn dữ dội hơn, hành hà khảo đảo các bạn nhiều hơn nữa. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất cho các phần linh tử là phải tu tập, không ngừng tu tập, không dừng lại trên mọi bước đường tu tập. Bởi vì có như vậy thì các bạn mới thoát được sinh tử luân hồi. Các bạn mới được trở về lại nguồn cội của chính mình. Chỉ có hai con đường cho một phần linh tử. Một, trở về lại nguồn cội gốc của mình. Hai, tiếp tục trôi lăn trong bể thảm luân hồi để trả chướng nghiệp đã gieo từ tiền kiếp và hiện kiếp. Chỉ có hai con đường, không có con đường khác. Chính vì vậy những phần linh tử, khi ta biết ta là một phần, một đấng nào đó, thì luôn luôn cái cách duy nhất ta có thể là tiếp tục tu tiến, tiếp tục chu để chuyển hóa thân căn và chấp nhận định nghiệp. Nếu ta có một cái chướng nghiệp nào đó, nếu ta còn nhiều tầng ách là bởi vì tiền căn ta gieo có nhiều chướng nghiệp. Nếu tiền căn ta có nhiều chướng nghiệp thì cách duy nhất để hóa giải chướng nghiệp là tiếp tục tu tiến và hành đạo. Tu không chưa đủ, tu mới làm cho dậy lặn sóng dòng nghiệp. Tu không làm cho dòng nghiệp chuyển từ đục sang trong. Các bạn nhớ cho điều đó. Tu không bao giờ làm cho chuyển đục thành trong, mà tu chỉ làm cho dòng nghiệp lặn sóng. Nó lặn sóng thì bao nhiêu bùn nó còn nguyên ở đó. Còn nếu mà các bạn tu trong một cách tỉnh táo thì các bạn đã làm cho cái dòng trong nó kéo lôi cái biển đục và đẩy ra xa để nó tiêu trong bể đời vạn dặm. Thì cái vấn đề rằng luôn luôn một phần đã biết mình là linh tử thì phải tu tập theo bất cứ một pháp môn, một đường lối nào đó cho phù hợp với chánh căn của ta thì mới mong được trở về. Còn bằng không thì một phần linh tử với tất cả những cái quả vị mà đã có tiền căn, thì một phần linh tử đang đứng giữa cái bể thảm luân hồi, đang bị vây khổn bởi cái chướng nghiệp của trần miền này, sẽ không bao giờ đủ tỉnh táo. Các bạn tu tập, biết tu tập theo một đường hướng của một pháp môn chính cách, chẳng khác nào các bạn mượn gió để đẩy thuyền. Các bạn mượn gió để đẩy cái con thuyền linh cách của các bạn vượt sóng ra khơi, để có thể vượt lên muôn ngàn cơn sóng dữ, để vượt trùng khơi mà về lại cội nguồn. Còn nếu mà các bạn không tu tập thì phần linh cách không bao giờ ra mặt để ứng trợ cho các bạn được. Phần linh cách không tìm về được thì cái gì sẽ tìm về với các bạn? Các bạn biết không? Sự vô minh. Các bạn không gột rửa được sắc trần, các bạn không chuyển hóa được những cái tính cách xấu thì cái phần linh cách không bao giờ về được các bạn. Mà khi phần linh cách không về được thì trần xác của những phần linh tử là cái bãi đáp cho sự vô minh. Thì lúc đó tất cả những cái bùng bụi của cõi trần miền sẽ bám vào trong gấu áo của chúng ta, bám vào trong tay chân và da thịt của chúng ta, mà chúng ta không thể rửa sạch nó được. Chúng ta muốn rửa sạch nó, chúng ta phải mượn dòng nước sạch. Dòng nước sạch chỉ có thể là dòng nước từ cõi thượng thiên, dòng nước rửa sạch cội nguồn, và dòng nước có thể chuyển hóa thân căn, chỉ là một dòng nước của sự tu tập, của sự an bình tịnh lạc. Không bao giờ là một dòng nước mà bạn có thể tạo nó ra bằng tất cả mọi cái năng lực của một người trần thế bình thường không biết tu tập. Bụi bùn lắm vào trong gấu áo của ta, ta có thể tắm gội xong rồi lại sạch. Nhưng mà những cái ô uế của trần nhơ bám vào trong tâm cách của chúng ta thì không bao giờ có thể gột rửa nếu bản thân chúng ta không dùng lực tác động của đạo pháp, của đạo màu, của những phương pháp tu tập, của những dòng năng lượng tu tập để chúng ta tác động. Không bao giờ nó có thể dịch chuyển được. Bản thân của những con người trần thế chúng ta không đủ lực để dịch chuyển dòng nghiệp, không đủ lực để cản ngăn dòng nghiệp, và không đủ lực để có thể giúp cho nghiệp chuyển dòng. Chỉ còn một cách là tu tập, tu tiến, tu tập, tu tiến, chỉnh sửa thân tâm, chỉnh sửa từ trần xác cho tới tâm thức của chính mình. Thì thị giả ta vốn là một con người bình thường như các bạn, tu tập cũng không nhiều đời, nhiều kiếp lắm đâu. Nhưng bản thân chúng ta, cái điều quan trọng duy nhất là cái sự tận trung, tận hiếu mà phụng trì. Cái sự tận trung, tận hiếu mà phụng trì được biểu lộ với nhiều hình thái. Những đứa con ngoan bị cha mẹ hất hủi, rẻ khinh, đòn roi, hành hà, khảo đảo. Những đứa con ngoan biết khóc nhưng không biết oán thán. Những đứa con ngoan cha mẹ đánh đuổi đi vẫn lăn về dưới chân cha mẹ mà quỳ lại cầu xin. Những đứa con ngoan bị cha mẹ kết tội oan, những đứa con ngoan không vì vậy mà oán cha trách mẹ. Những đứa con ngoan bảo rằng chắc tại mình chưa ngoan. Và những đứa con ngoan, con sẽ ngoan hơn nữa, con sẽ cố gắng ngoan hơn nữa để đẹp lòng cha mẹ ngôi cao. Và cha mẹ ngôi cao mới chính là bậc cha mẹ từ tiền căn, từ hiện kiếp, bậc cha mẹ mà qua suốt bao nhiêu đời kiếp vẫn lặng lẽ làm cha làm mẹ và lặng lẽ chuyển hóa chúng ta, hộ trì gia hộ cho chúng ta. Và đương nhiên chỉ hộ trì gia hộ cho những con người có tấm lòng tận trung tận hiếu, không hỗ trợ cho kẻ vô thủy vô chung, không hỗ trợ cho người bạc ác vô lương, không bảo trợ cho kẻ phản bội phản đồ. Nói thẳng là như vậy. Thị giả ta muốn hỗ trợ cho các bạn ngày hôm nay một cái cốt lõi duy nhất, rằng muốn trở về lại cội nguồn, nguồn sự tận trung, sự tận hiếu, sự có thủy, có chung. Cái sự cho dù định mệnh có nghiệp ngã đến thế nào thì đứa con không phải là oán hờn, uất kết, phân si, phẫn hận mà lìa bỏ cha mẹ của mình. Những đứa con sẽ trở về quỳ bên chân cha mẹ đánh, con chịu. Con có lỗi, con sẽ sám hối. Còn nếu con không có lỗi, xin cha mẹ rộng lòng tha thứ cho con. Nhớ như vậy. Tất cả mọi sự bội phản, mọi cái sự mà thiếu nghĩa, thiếu nhân, thiếu ân, thiếu hậu, thiếu tình, thiếu lý, thiếu thủy, thiếu chung, đều không bao giờ được chấp thuận ở trong tất cả các phần linh cách, qua tất cả mọi thời điểm, qua tất cả mọi thời đại, tất cả mọi kiếp nhân sinh. Thì thị giả ta muốn nói với các bạn như vậy. Những người Phật tử đã nhiều đời, nhiều kiếp tiếp tục tu tiến, tiếp tục hành trì, tiếp tục tu tập, tiếp tục đời nào, kiếp nào cũng đi theo một con đường của một chính cách, của một pháp môn. Thì những phần, những con người Phật tử, những phần linh tử đó luôn luôn được sự hộ trì gia hộ của nguồn cội gốc. Các bạn nhớ điều đó đi. Đạo Phật theo chính căn đạo Phật, đạo Chúa theo chính căn đạo Chúa, cao đại hòa hảo, tất cả đều đi đúng con đường chính căn của mình, thì luôn luôn được sự phò trì gia hộ của các đấng ngôi cao, của chính cách của mình. Nhưng nếu các bạn đi lạc đường, các bạn sẽ phải đi lạc vào nhà người hàng xóm. Các bạn không về được nhà cha mẹ của mình. Các bạn có thể ở trong ngôi nhà hàng xóm đó, các bạn cũng có thể được cho ăn, được cho mặc. Các bạn cũng có thể được dạy bảo, được dạy dỗ, được có chỗ nơi chốn tựa nương, được có chỗ để tìm về. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra các bạn biết không? Lạc cội xa quê, không trở về được cội nguồn. Nếu các bạn kiếp trần này mà các bạn ngộ một cái môn pháp khác và các bạn đi theo một môn pháp khác, thì các bạn không phù hợp với cái môn pháp của phần linh cách của các bạn, thì các bạn sẽ phạm phải một cái trở ngại duy nhất của mọi phần linh tử là lạc nguồn cội. Là các bạn sẽ, tôi vừa nói rồi đấy thôi, các bạn có thể đi lạc sang nhà hàng xóm. Các bạn sẽ có thể nhận cha mẹ hàng xóm làm cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ nuôi, cha mẹ dưỡng. Nhưng mà rồi các bạn sẽ không bao giờ trở về lại căn nhà xưa của mình nữa. Các bạn muốn về lại nhà xưa, các bạn phải tu tập theo đúng con đường của chính căn của mình. Thì diễm phúc cho những ai đã được biết được nguồn cội chính của mình là từ đâu, hãy tìm về chính nguồn cội của mình để được trở về lại nhà xưa. Còn bằng không, ta sẽ lạc sang nhà hàng xóm. Khi ta ở trong căn nhà của hàng xóm thì ta có là một đứa con nuôi, một đứa dưỡng tử, có được yêu, được thương đi nữa thì ta không được nhận tất cả những cái gì mà sự ưu tiên của cái nồi giống gốc của ta ban phát trao tặng. Chúng ta sẽ phải vất vả làm lại từ đầu, tu tập lại từ đầu trong một dòng pháp môn mới không phù hợp với chính căn. Muốn như vậy, tìm một con đường hướng để tu tập phù hợp với chính căn thì ta mới được trở về nguồn cội. Thì giả ta nói sang một vấn đề khác. Tất cả những cái căn bệnh truyền đời của tất cả các phần linh tử, đó là cái sự dấp ngã của những bậc áo mão cân đai ở cõi trần miền. Áo mão cân đai ở cõi trần miền luôn luôn tự thị, tự kiêu, kiêu mạn. Sự kiêu mạn đã trở thành bản năng gốc. Tôi nói bản nâng năng gốc đã trở thành bản năng gốc. Và chính vì sự kiêu mạn đã ăn ở trong máu, đã làm chủ ở trong tâm, khiến cho ta không bao giờ, luôn luôn mang cái tính tự thị và không chịu phục lị bất cứ ai. Chúng ta không chịu nghe lời ai và chúng ta cũng không chịu đem thân ra để mà tu tập theo bất cứ một pháp môn nào khác, bởi vì ta cho rằng ta là một đấng ngôi cao. Ta không thể nào mà quỵ lụy trần xác. Nhưng các bạn sai lầm, bởi vì trần xác có 5-7 loại trần xác. Mỗi một loại trần xác mang trong mình một cái phần căn cơ khác nhau. Cái phần căn cơ chủ quản dành để hành trong vai trò chủ quản. Phần căn cơ tùy tầm dùng để hành trong vai trò của kẻ tùy tầm. Một cái gánh hát lên sân khấu dở màn, có rất nhiều người, tất cả đều được gọi là nghệ sĩ, là người, là ca sĩ, là nhạc sĩ, diễn tuồng, ca hát, múa vui. Cái người đóng vai chính khác, cái người đóng vai phụ khác, cái người kéo màn nó khác, cái người gõ trống nó khác, và cái người giúp vui bằng phương tiện phụ giữa giờ nó khác, cái người đóng vai chính trên sàn diễn nó khác, tất cả đều khác nhau hoàn toàn, nhưng tất cả đều được gọi là nghệ sĩ, là ca sĩ, là nhạc sĩ, tất cả đều như nhau. Bởi vì đối với một cái quả vị của một phần linh tử thì tất cả đều được trân trọng như nhau. Quả vị một kiếp trần, năm kiếp trần, 10 kiếp trần, tất cả đều được tôn trọng như nhau. Chỉ có điều cái quả vị nào sẽ đóng vai trò của quả vị đó. Cái người ở một cái chánh cách cao là sẽ đóng vai trò ngồi ở ngôi cao. Người chánh cách thấp đóng vai trò ngồi ở chánh cách thấp. Và chuyện này thì các đấng cũng đã nói nhiều lần. Những người mà trường trai đạo hạnh giữ giới cầm lòng, những người bấm chân đi theo dấu chân của các đấng chủ vị ở đằng trước, những con người suốt đời cam chịu làm chiếc bóng và thuộc kinh như vẹt, những con người đó chỉ là kẻ đầu sai, chỉ là người mới trình độ y tờ trên bước đường tu tập. Những phần linh cách cao người ta biết phá cách, người ta dùng cái sự phá cách tài năng của riêng bản thân mình để tạo thành những tác phẩm riêng tư, một cái chất liệu khác biệt so với những chất liệu dệt ra cùng một loại tràn gian đại hải ở cõi trần miền. Những cái khuôn mẫu đã được rập khuôn, cho dù có đẹp đến mấy đi nữa thì một loạt những cái hình ảnh cùng một khuôn rập đó chỉ làm đẹp thêm cho một chủ thể ngôi cao. Ta nói lại lần nữa, một cái Phật đường, một cái giáo đường với tất cả những con người đều ăn mặc cùng đồng nhất một loại, cùng hát một bè, cùng trì niệm theo một phương cách, tất cả chỉ làm đẹp cho một đấng chủ vị ngôi cao. Còn nếu mỗi một phần linh tử như vậy bước ra ngoài đời, tự mình vẽ nên một tác phẩm, đem tất cả cái tài năng, cái tâm huyết của ta vẽ nên một tác phẩm, thì ấy mới là một đấng độc lập, không bị lệ thuộc vào bất cứ cái gì. Cái người của cõi trần miền chúng ta vô minh cho đến nỗi chỉ thích kết bè, kết phái, kết đảng, kết phe, chỉ thích kéo về phía mình những người giống mình, chỉ thích ngồi lại cùng mình những người ưa thích với mình, chỉ thích ngồi vào bàn nhậu với những người ưa nhậu, không thích ngồi vào bàn nhậu với những người ưa trà. Bản chất của người trần miền là sự vô minh. Sự vô minh chỉ thích kéo bè, kéo đảng để làm thế mạnh cho bản thân, thế mạnh cho tập thể. Và khi trong cái thế mạnh cho bản thân và tập thể đó, chúng ta trở thành một chiếc bóng của một tập thể to xù. Chúng ta sẽ trở thành những cây cột trong một cái căn nhà. Một căn nhà có rất nhiều cây cột, chúng ta chỉ mỗi người chỉ là một cây cột. Một cây cột cho dù ngã siêu hay một cây cột có vững chắc gấp 5 lần đi nữa thì tất cả những cây cột cũng chỉ là để chống cho một căn nhà. Còn nếu một phần linh tử độc lập đã được tu tập qua nhiều đời nhiều kiếp, đã đắc thành một cái quả vị độc lập, ta nói lại, quả vị độc lập nha các bạn, không phải quả vị tập thể. Quả vị độc lập, mỗi một phần linh tử có một quả vị độc lập, đạt đến một quả vị, một trình độ sự tu tập. Mỗi một phần linh tử đó là một nguồn cội quý, là một cái hoa quý, là một cái hạt giống quý. Thì khi xuống cõi trần miền này, ta phải khẳng định được chính mình, ta là một hạt giống quý. Và khi ta lên, ta phải giữ làm sao để cho cái hạt giống này lên một cái cây. Ta phải có giá trị thực tiễn của một loài hoa quý, chứ không phải lớn lên để rồi sâu rầy mò từ bi cuốn lá, để cho nó không còn xứng đáng để ra những cái hoa đẹp nhất, để chứng tỏ với cõi trần miền này rằng đây là loài hoa quý. Thì tất cả những cái công lao tu tập của chúng ta, nếu chỉ đi theo một dòng học chung một bài, hát bằng một bè. Bè cao ra bè cao, bè thấp ra bè cấp. Chúng ta chỉ khác, chẳng khác nào mỗi một con người là một cái thanh trụ, một cái thanh cột trong một ngôi nhà vĩnh cửu của một pháp môn. Và trong cái ngôi nhà vĩnh cửu đó, chỉ cần thiếu một cây cột, ngôi nhà đó siêu. Chỉ cần một cây cột đó rời bỏ, ngôi nhà đó không còn đứng vững nữa. Và cái ngôi nhà chỉ đứng vững được khi nào tất cả các cây cột đều phải chấp hành mệnh lệnh, giữ nhiệm vụ trụ cột của mình. Còn những phần linh tử độc lập là những phần linh tử một mình đi giữa nhân gian mà không sợ dơ cái áo trắng, không sợ bụi bùn của nhân thế lắm người. Bởi vì chứ hả dơ thì ta phủi, dơ thì ta phủi, mà dơ thì ta giặt cho sạch, tắm gội cho sạch trần sát bên ngoài, rửa cho sạch nội cảm bên trong, giữ cho tâm lúc nào cũng an bình, đừng để vọng động. Và thứ nhất, đừng để những cái loạn động ở cõi thế này chen được vào trong tạp niệm của bản thân. Luôn luôn ta phải giữ cho bản thân chúng ta thanh lọc. Hiện tại bây giờ quá nhiều cái nhiễu nhương, quá nhiều cái hoạn nạn, cái tật ách, quá nhiều cái những cái hình ảnh, những cái hoàn cảnh rất là kinh khủng, rất là đáng sợ, rất là loạn động, rất là ghê gớm, hàng ngày nhan nhản trên báo, trên đài, ở trên trang. Thì các bạn với cái sự tò mò tọc mạch của kẻ vô minh, các bạn với cái sự hiếu kỳ của những kẻ bàng quan, các bạn với cái sự mà tham đắm của con người so đo tính toán, các bạn lần tìm những cái trang bi thảm để các bạn lắng nghe cái mạch tâm cảm ở trong mình nó hát lời gì, thì các bạn biết rằng các bạn vô hình chung đã bị cuốn vào trong loạn động. Các bạn để cho căn nhà tâm thức của các bạn khói bụi nó lan vào, để cho ngọn gió độc ở bên ngoài vào được, len lỏi vào được trong tận cùng tâm thức, thì các bạn sẽ không bao giờ có thể giữ được sự an định nội tâm. Sự an định nội tâm chỉ có ở nơi những tâm thức của những con người biết đón lấy ngọn gió lành mà lánh xa ngọn gió độc, biết gần gũi những người thiện tri thức, biết theo dấu những chân căn mà tránh xa những cái ngọn gió dữ, tránh xa kẻ ác, tránh xa nơi chốn loạn động. Và chỉ thích mặc áo vải đi giữa nhân gian, chứ không phải mặc áo màu bắt mắt để nhận được những tràng vỗ tay tung hô xưng tụng. Cái tỉnh táo của những phần linh thể là như vậy, và cái u mê của những phần linh thể là như vậy. Các bạn nên nhớ, đây là lời khuyên của tôi giúp cho các bạn trên con đường tìm cầu chân lý, và trên bước đường tìm lại cội nguồn của mình, cũng như trên bước đường mà rửa sạch thân căn để được trở về. Cầu chúc cho các môn sinh vị lai pháp tỉnh táo, lìa bỏ vô minh. Chào các bạn, tôi đi. Mệt quá, không biết xin về nói nữa, mệt quá. Đuối kinh.
Chiều chờ chuyến hơi ai, tu mau cho kịp đến ngày hồi quy. Hồng trần bụi phú mơ chi, khéo lo tích đức kịp thì hàng hương. Sóng to vùi gập thiên lương, mài treo khoa sóng đo lường bề dâu. Ai đi trước ai về sau, hẹn nhau dẫn bước qua cầu nghiệp. One. chuyến đò ngang rước người lỡ bước lạc đang về xưa đánh đổi bằng nhân hiền tiền đạo đời hợp lực gieo duyên lo chi chẳng kịp lên thuyền vị lai. Lực gieo duyên lo chi chẳng kịp lên thuyền vì là